Ở bên cực lạc đặc biệt có cái ao hoa sen, nước ở trong ao thế nào nhỉ?
Việc thứ năm là nhuộm đặc. Nhuộm đặc tức là nó không có làm thối nát những cái gì mà rơi vào trong cái nước đó. Tiếp theo là an hòa, tức là không hề có sóng dữ. Còn thứ bảy là trừ được đói khát. Và thứ tám là nuôi lớn thiệp tăng.
Thì con hiểu thế nào là nó nhuộm chạch cái số 5 ạ? Không phải là nó loại, nếu nó loại ra thì nó làm cho mình nát, mình giữa. Nhưng mà đằng này thì không phải thế. Nó thấm nhuần, nó nuôi cho mình đẹp da tốt lên. Người mà ở trong cái nước này là cái da thịt nó mát mà nó tốt đẹp lên. Nó nuôi lớn cho mình, nó thấm nhuần mình. Chứ nó không có hại, nó không làm hại. Thế thì tất cả nó có 8 thứ công đức, nhưng đặc biệt cái thứ 8 ấy là nuôi lớn thiện căn, nghĩa là gì? Nói về cõi tịnh độ. Còn bây giờ chúng ta nói riêng về cái thứ nước này, chỉ tăng trưởng cái thiện lành, bao nhiêu thiện phiền não nó tiêu tan đi hết. Không những là nó bổ ích cho thân, mà nó lại lợi bổ cho cả tâm nữa. Cho nên mới gọi là nước 8 công đức. Hóa ăn bào thai một khi xòe nở, theo con lại gọi là hoa sen bào thai. Con gá cái thần thức vào cái hoa sen này để thành có cái thân. Cái thần thức của mình nó không hình không tướng, thế cho nên nó phải gá vào cái hoa sen này để nó thành ấy. Đến khi cái hoa nở thì hiện nó có một cái thân hiện ra, cũng như mẹ, cái thần thức gá vào trong lòng mẹ, hút những cái máu như bẩn mà hiện lên một cái thân, thành cái thân bào thai của chúng mình bây giờ. Còn ở bên cực lạc thì gá ở cái hoa sen, bởi vì cái hoa sen này nó có những cái đặc biệt như thế, như chúng ta sắp đặt đây, cho nên cái thân ở trong, cái thần thức ở trong cái hoa sen đó, thời gian ở hoa sen đó thấm nhuần những các thứ của cái hoa sen, cho nên ra thành một cái thân coi như là khác thường, phi phàm. Con đọc nốt cái đoạn hoa sen ở dưới.
Vi là hoa có hình mà không chất, toàn là ánh sáng. Diệu là các hoa đi qua lẫn nhau không chướng ngại.
Đến cực lạc thế nào? Là cái chỗ mà chúng mình về đem thần thức nương tựa vào. Nó có hình nhưng nó không có chất.
Có hình mà không chất.
Cho nên hoa sen màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, có hình tướng nhưng mà không có chất ngại, cho nên gọi là vi, thì là cái thứ trong sạch tuyệt đối. Cái hoa sen này nó vi diệu hương thiết, khác hẳn với cái bào thai của bà má của mình hiện tại. Cho nên Phật khuyên chúng mình chưa nổi nhận được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, cho nên còn phải nương tựa vào các thân hình để sống. Thế thì nên chọn lấy cái bào thai hoa sen này hơn là vào cái bụng má, vào cái tử cung của má. Thì cái hoa sen là cái chỗ, cái thành hình của cái bào thai. Thế cho nên cái hoa sen nó thế nào thì cái thai nó cũng như vậy, nghĩa là nó cũng vi diệu hương khiết. Thì cái thân sanh ra vi diệu hương khiết là thế nào? Thân mới là ánh sáng, không cho nên không có già bệnh chết, không có cái khổ về sắc chất, thân toàn ánh sáng. Rồi nó lại diệu là nó làm sao? Y rất nhanh, chứ nó không phải như chúng mình. Y đi bao nhiêu lâu nhỉ? Ở trong kinh nói đi thế nào? Mỗi buổi sáng đi đâu? Mười vạn ức cõi Phật mà thoáng trong giờ ăn đã về đến nhà rồi. Thế thì những người ở bên cực lạc đi về cõi Ta Bà này có chóng không? Mình là rất gần. Đối với các ngài thì gần quá. Các ngài còn đi những bao nhiêu cõi mà chúng mình, thì đối với chúng mình là gần lắm. Vì vậy cho nên người về cực lạc có phải là cõi này mất cái ông ấy không? Những người ta về cực lạc là các ngài sẽ có rất nhiều những sự giúp đỡ cho cõi Ta Bà mà mình không biết thế thôi. vi diệu. Và cái thân nó làm sao nữa?
Cái thơm,
rất là cái thân nó rất thơm, mà chỉ tại cái mũi của chúng mình ấy, nó là loại mũi của cõi ta bà, cho nên nó không thọ lãnh được cái mùi thơm của các ngài. Chứ không phải là các vị ở bên cõi cực lạc không thường qua đây. Cho nên chúng ta cứ niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tức là tất cả các ngài nhiều như biển ấy, thì các ngài vẫn thường qua mà giúp đỡ mà mình không biết. Mùi thơm và khiết, tức là hoàn toàn thanh tịnh. Con giảng cái câu tiếp, cảnh giới trang nghiêm, trí và hạnh. Vậy nói thế nào là trí, thế nào là hạnh? Hùng vĩ, cái trí hùng vĩ là đấy.
Cái trí đây tức là cái trí nguyện.
À.
Và cái hạnh đây là cái công hạnh của ngài.
Cái việc làm. Trí nguyện là ngài muốn cái gì, và việc làm để thực hành, thực hiện cái muốn đó. Vậy thì cái trí nguyện của ngài là cái trí nguyện thế nào mà gọi là hùng vĩ? À, tức là bây giờ 48 nguyện nó lại thành rồi, cho nên cõi cực lạc cái nó thực hiện đủ 48 cái điều đó. Thì trong đó chúng ta nhận tổng quát là ngài có cái trí nguyện độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh thì không biết bao nhiêu mà kể, nhưng cái chí nguyện của ngài là độ tận, không bỏ một chúng sanh nào. Mà không phải chỉ cho nó ăn, cho nó mặc, mà ngài nguyện cho nó cái gì? Đủ thiên nhẫn, thiên nhĩ. Có phải bên cõi cực lạc, mà đây là nói cõi hạng bét đấy, mà con nhớ cái bài hô chuông của con sao? Độ cho tất cả người nào cũng được, như là các vị A-la-hán, có thiên nhẫn, có thiên nhĩ, có thần túc, à, rồi có đủ lục thông, có đủ tam minh như các A-la-hán không khác. Mà thứ nhất nữa là người nào cũng nội nhập một đời sẽ làm sao? Chứng quả vị Phật. À, quyết định là người nào đã tới cõi của ngài thì hiện tại sống sung sướng như A-la-hán, và mai sau quyết định phải thành Phật, bảo đảm không có lùi sụt. Cho nên cái chí nguyện này gọi là chí nguyện hùng vĩ. Thế còn cái hạnh của ngài làm sao gọi là hùng vĩ? Không biết bao nhiêu kiếp tu hành mà đã làm không biết bao nhiêu công hạnh để thực hiện được cái chí nguyện hùng vĩ đó. Thế thì nếu mà ngài là người có chí nguyện, có hạnh hùng vĩ, thì ngài cảm thành thì ngài hưởng được thôi, chứ còn bọn chúng mình thì ăn thua gì. Thế sao cũng có nhiều chúng sanh sang cõi đó? Cũng do nhân thiện căn, duyên phúc đức mà được hưởng. Trong kinh nói là chẳng phải do ít thiện căn phúc đức mà được sinh sang cõi kia đâu. Đó, nghĩa là phải nhiều thiện căn, nhiều phúc đức. Thế cho nên Đức Ông Di Đà thì là chủ, mà những người mà sinh sang đấy cũng là những người phụ giúp, tức là cũng phải có tu về thiện căn, có phước đức. Con hiểu thế nào là thiện căn? Cái thiện nó phải bén gốc, bén rễ thì nó mới vững. Chứ nếu mà nó không có gốc rễ thì cái cây ấy không đứng vững. Cho nên đây phải có thiện căn. Thì chúng ta trong kinh thường dạy có ngũ căn, ngũ lực là thế nào? Thế nào là năm căn? Năm cái thứ ấy mà chúng ta phải tu tập cho nó có gốc, có rễ. Như cái cây bén rễ thì mới được, thì là gọi là mình được ngũ căn. Rồi lại nó bén rễ mà nó vững vàng, mà nó phát ra năm lực, gọi là ngũ lực. Người nào đủ ngũ căn, ngũ lực, tức là đã chứng được ngôi thập tín ở trên cái con đường Bồ Tát Hạnh. Thế cho nên đây, ở đây nói phải đầy đủ thiện căn mới được vãng sanh, tức là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Thế còn duyên phúc đức, lấy thiện căn ấy làm gốc, làm nhân, rồi phải có duyên là phúc đức. Cái gì gọi là phúc đức? Tức là nó nhiều thứ cho nên gọi là vạn hạnh. Mà tóm lại ấy, thì người ta gọi là lục độ. Có sáu thứ là gì?
Kính bạch thầy, là tỳ giới.
Ba thí,
tỳ giới,
nhẫn nhục, bát nhã, à, đấy, thì tức là làm những thứ đó phải đủ thiện căn, đủ phước đức thì mới có thể mà thành, mới được vãng sanh về cõi ấy để mà hưởng cái cảnh giới này. Thế thì ở đây nói là cái cảnh giới ấy thành tựu là nhờ cái trí và hạnh hùng vĩ của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta muốn hưởng, muốn nương Phật mà hưởng cái cảnh ấy thì chúng ta phải có cái gì?
Chúng ta phải có được cái
thiện căn làm nhân và phúc đức làm duyên. Người tín nguyện cứ một niệm Phật là một thành công trang nghiêm tịnh độ. Con giảng cái câu ấy. Cái năng lực, cái nguyện lực của mình về cảnh giới ấy, nó có một cái năng lực. Thì cái năng lực ấy nó mới thành tựu, nương cái trí và cái nguyện của Phật A-di-đà. Mà bản tâm của mình, nếu mình hướng về đó với tất cả cái tâm lực của mình, thế thì nó thành tựu ở bên ấy một cái hoa sen. Tức là chúng ta đang ở vào cái bào thai. Bây giờ đây mình đang xếp, đang sửa soạn cái bào thai ở bên ấy. Cũng như đứa trẻ nó vào bụng má, nó phải 9 tháng 10 ngày, nó hút cái máu của mẹ, nó tết y theo những cái tế bào ở trong tử cung, mà nó tết thành cái da thịt xương, thành cái mắt tai mũi lưỡi thân hình thế nào. Thì chúng mình bây giờ đây mà phát tâm cầu vãng sanh, cũng như người đã phát tâm đầu thai, đã gieo cái chí nguyện về cái cảnh giới cực lạc, cũng như đứa trẻ nó bắt đầu đầu thai, mà bây giờ mỗi niệm Phật của mình, mỗi niệm Phật của mình, tức là mỗi một tỉnh thức đó, mỗi một phước đức nhân duyên của mình đó, thì nó kết dần thành ở cái hoa sen. Cho nên cái hoa sen nó chính do tâm lực của mình dựa vào cái nguyện lực của Đức Di Đà mà thành hình. Cũng như cái đứa trẻ đó, do cái tâm lực của nó dựa vào cái buồng trứng của mẹ, dựa vào cái tử cung của mẹ, dựa vào cái máu của mẹ. Đấy. Nhưng mà phải do cái tâm lực cái đứa bé đó, nó gia công, nó hút cái máu, nó gia công, nó duy trì cái máu, cho nên cái máu nó kết thành ra thịt xương. Thì chúng mình bây giờ cũng thế, phát tâm mà cầu vãng sanh, đó là đã đầu thai. Nhưng mà có cái nguyện lực, cái tín lực, và thứ nhất là hạnh lực niệm Phật, cũng như là đứa trẻ nó hút những cái máu, phải từng niệm nó hút, thì cái thân của nó sau này thành được đầy đủ. Mình cũng thế, bây giờ từng niệm niệm Phật thì cái bào thai nó đang kết, mà cái bào thai của mình là hình hoa sen, bởi vì kết toàn bằng trí nguyện lực, nó không có sắc chất, nhưng mà nó kết thành hình cái hoa sen. Cho nên tùy cái tâm của mình, nếu mà mình có cái chỗ thiết tha về cảnh đó thì cái hoa sen nó kết bền, kết thành hình. Còn mình nửa muốn nửa không thì cái hoa sen nó cũng gầy yếu theo với cái trí nguyện của mình.